hướng đến đồng bào quốc nội, đầu năm Nhâm Thìn 2012, xin gửi các suy nghĩ của ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục và tập truyện Hỏa Lò với hơn 700 bài thơ nổi danh viết từ nhà tù Việt Cộng đã giam nhốt ông suốt 27 năm. Thơ thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới qua nhiều ngôn ngữ.
Thì nhân cái dịp Tết Nhâm Thìn này, thì tôi là một cái người đã xa tổ quốc. Đến năm nay là năm thứ 17 rồi. Tôi rời nước năm 95 mà. Thế thì cũng nhân cái dịp Tết này thì cũng như thường lệ thôi. Chúc tất cả đồng bào quốc nội một sức khỏe dồi dào, đúng không? Vì có sức khỏe mới làm được những việc khác. Thế nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều. Riêng đối với tôi ấy, thì tôi coi cái sức khỏe của tinh thần, của tâm hồn là nó quan trọng hơn là cái sức khỏe của thể xác. Cái này thì tôi cũng nói theo những người xưa thôi. Tôi thí dụ như bên Trung Quốc vào những cái năm 1910-20 gì đó đấy, thì ông Lỗ Tấn ấy, nhà văn Lỗ Tấn ấy, đang du học ở bên Nhật Bản, thì đang học nghề thuốc ấy, đang học làm bác sĩ ấy. Thì có một hôm ông ấy xem một cái đoạn phim tài liệu nó chiếu cái cảnh mà quân đội phát xít Nhật nó đánh đập người Trung Quốc, tức là những người Trung Quốc đứng chung quanh đó mà thì vẫn cứ tươi cười như thường thôi. Thì ông ấy tự nghĩ mà thế này thì chữa bệnh cho họ làm gì, bây giờ phải chữa cho cái bệnh tâm hồn của họ, chữa cái bệnh chai đá, cái bệnh vô cảm của họ, phải không nào? Nó quan trọng hơn là chữa bệnh. Thế cho nên là ông ấy bỏ cái nghề bác sĩ và ông quay sang viết văn. Viết văn để chữa tâm hồn. Người thứ hai là nhà văn Nga, ông Tolstoy bên Nga đấy, hồi cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đấy. Ông cũng vốn là bác sĩ. Nhưng ông thấy nhân dân Nga hồi đó sống bệnh lắm, ông ấy sống bệnh lắm, phải không nào? Thế cho nên ông cũng lại bỏ luôn nghề thuốc và ông xoay sang nghề viết văn để mà chữa cái bệnh tinh thần. Thì cũng như ở Việt Nam ngày xưa đấy, ông Tú Xương cũng chúc Tết, ông chúc thiên hạ thì chúc nhiều thứ, là ông chúc tuổi già rồi thọ mà, rồi chúc giàu, rồi chúc sang, rồi ông là rồi chúc đông con nữa đủ thứ. Thế nhưng mà ông Tú Xương chỉ chúc có một lời thôi, là chúc sao cho tất cả trên đời vua quan sĩ thứ người muôn nước sau được cho ra cái giống người, phải không nào? Đấy. Thì bây giờ trước cái tình trạng ở Việt Nam bây giờ ấy, như nhiều nhà học giả cũng như nhà văn, nhà báo phải than phiền đấy, là cái bệnh vô cảm, cái bệnh ích kỷ, không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến đồng loại, và đặc biệt là không nghĩ đến đất nước. Thì những cái điều này là do báo chí trong nước phản ảnh. Thế mà tôi thấy thế này, cái bệnh này không phải do lỗi ở đồng bào mình. Nước mình thì nô lệ tàu 1.000 năm, thế rồi sống dưới chế độ phong kiến, phải không nào? Thế rồi sau phong kiến thì lại đến thực dân Pháp, thế rồi sau thực dân Pháp rồi lại đến cái anh cộng sản, phải không nào? Là cái anh mà tàn khốc nhất. Thì ngày trước ấy, người cộng sản ấy, trước khi đổi mới năm 86 ấy, trước khi Liên Xô đổ đấy, thì họ theo cái chủ nghĩa là cộng sản, thì họ xây dựng con người mới, có nghĩa là con người máy đấy, con người mà đảng bấm thế nào thì điều khiển như thế nào là hoàn toàn răm rắp đi theo đấy. Những nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ gọi là kỹ sư tâm hồn mà, để đào tạo con người mới. Cái thành ra tất cả những cái gì mà từ tình yêu nam nữ lãng mạn thơ ca nhạc là ai mà làm cái trò đó là bị tù. Hát mấy cái bài thiên thai suối bơ nụ cười sơn cước ấy là cho đi tù hết, phải không nào? Ai muốn biết là thì lên hỏi anh Lộc Vàng như vậy là cho cái vụ anh Toán Sồm đấy. Chỉ có hát những bài hát mà anh Toán Sồm 15 tù, nhưng mà anh Toán Vàng, anh Toán Sồm chết rồi, anh Lộc Vàng thì còn sống, mấy anh em khác như ông Đức Thọ vân vân đấy, phải không nào? Thì chết cả rồi. Vì anh Lộc Vàng đang ở Hồ Tây Hà Nội có cái quán cà phê đấy, lên hỏi chuyện anh ấy tù với tôi ở Phong Quang mà. Anh ấy hiện bây giờ đang mở quán cà phê đấy, anh cũng tù 8 năm chỉ vì hát nhạc vàng thôi. Hát đi có bài hát lãng mạn thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, thì Đảng Việt Nam trong bao nhiêu năm nay hết xây dựng con người mới là con người máy đấy, phải không nào? Thì bây giờ nó xây dựng đến con người xấu. Thế là nó cho mở rộng hoạt động những cái chuyện đi điếm rồi lừa gạt, phải không nào? Tham ô những cái đó mà nó lan tràn tất cả khắp nơi, phải không nào? Thế rồi ma túy rồi đủ thứ. Bây giờ các bạn thử thí dụ xem. Thì tôi thí dụ những cái ổ điếm chẳng hạn. Bán thân cho ngoại quốc, bán thân trong nước đi sang ngoại quốc, mà thử là những cái tổ chức phản động xem. Nó gọi là phản động đấy, hay thử gọi mình phải gọi là yêu nước, thử gọi là những cái nhóm yêu nước mà họp với nhau xem. Tôi bảo đảm ở trong vòng tuần lễ nó sẽ tan hết, phải không nào? Thế nhưng mà đây những cái nhóm kia nó không dẹp, nó muốn cho thanh niên đâm đầu vào những cái chỗ ăn chơi, mất hết sinh khí, hiểu không nào? Mất hết ý chí, mất hết tư cách để làm gì? Để cho chúng nó vững quyền lực. Hay là bây giờ nó để xây dựng con người đổi bại, chứ nó lại không đi trước. Thì tôi muốn nói thế này này, ở Việt Nam mình bây giờ nói thế thì nói, nhưng mà vẫn còn nhiều người rất có lòng, biết bao nhiêu là những người thanh niên, hiểu không nào? Đã đứng lên tiếng phản đối sự xâm lược của Trung Quốc, phản đối cái sự độc tài độc đoán bóp nghẹt quyền con người, hiểu không nào? Nhiều người lên tiếng lắm, mà nhiều giới trẻ lắm, hiểu không nào? Nhưng mà gần đây nhất ấy, thì có một người mà có đây là có lẽ là người đầu tiên trong cái giới nhạc sĩ đấy, hiểu không nào? Là tham gia vào cái phong trào đấu tranh mà tham gia một cách rất là độc đáo và rất là đáng kính phục, đấy là nhạc sĩ Việt Khang. Đã bị bắt hồi Noel vừa rồi đấy. Anh Việt Khang năm nay 40 tuổi, người Mỹ Tho, tên anh là Vũ Minh Chí, có vợ có con. Thế mà bị bắt chỉ vì làm hai bài hát, một bài là Việt Nam ta đâu, thế mà một bài là Anh là ai. Mà Anh là ai thì nhằm thức tỉnh bọn công an để cho nó từ bỏ những cái tư tưởng súc vật, đúng không, để mà trở về với lại tư tưởng của con người, không đàn áp đồng bào, không đàn áp những người uống nước. Thì anh Việt Khang này, tôi muốn Tết hôm nay các bạn nghe hai bản nhạc ấy của nhạc sĩ Việt Khang. Tôi rất phục nhạc sĩ Việt Khang, ngoài cái tài nhạc ra, ngoài cái tấm lòng đối với đất nước ta và hiện bây đang tù đấy, thì anh ta còn có một cái nhìn rất là sáng suốt về hiện tình đất nước mà nhiều người ở hải ngoại này cũng như ở trong nước, kể cả những học giả chưa nhìn rõ. Người ta hay nói rằng thì là chúng ta đang đứng trước cái hiểm họa là Bắc thuộc, đó là trước cái hiểm họa là nguy cơ là bị phương Bắc nó thôn tính. Thế nhưng mà anh Việt Khang thì không. Anh Việt Khang cũng như tôi cũng đang nghĩ như thế, mà tôi nói trên đài nhiều lần, nước Việt Nam bây giờ và từ một vài chục năm nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào tàu. Tàu hoàn toàn cai trị. Vì sao? Thời đại ngày nay không cần phải dùng súng đạn quân đội, không cần phải dùng những viên thái thú của người tàu sang nữa, mà nó chỉ cần nắm lấy một số chó bu của Đảng Cộng sản, đủ một vài trăm người thôi là đủ làm theo ý đó, là đủ rồi. Cho nên bọn Trung Quốc bây giờ ấy, nó tung hoành ở nước Việt Nam, 90% những cái cổ phần đầu tư các thứ là vào tay nó, 80% hàng hóa ăn uống ấy, hiểu không nào? Các thứ là tràn nhập các chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành. Đây là những cái tin này là do báo chí Việt Nam nói chứ không phải tôi nói. Bao nhiêu là những cái chuyện ngang trái mà nó làm như làm cho không người ấy, đúng không nào? Thí dụ như mua móng trâu rồi mua đỉa, đúng không nào? Thế rồi vân vân, tất cả những cái thứ mà tàn hại người mình như thế đó, thì như là một cái chỗ rừng hoang như thế. Thì cho nên anh Việt Khang ấy làm như thế này, các bạn phải nghe hai bài hát mới được. Nhưng mà trước hết hãy nghe cái bài Việt Nam ta đâu. Anh ấy hỏi thế này: giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà dập tàu ngang tàng trên quê hương ta. Nếu mà còn thì làm sao mà dập tàu có thể ngang tàng, có thể làm những cái việc mà nó tổn hại đến kinh tế, tổn hại đến văn hóa, tổn hại đến đời sống của nhân dân như thế, mà nó chở hàng lậu ngang nhiên bán ngập trời ngập đất ở Việt Nam với bao nhiêu đầu tư là dùng tay nó cả. Thì anh hỏi là giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà dập tàu ngang tàng trên quê hương ta. Thế mà anh phải kêu lên Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi đâu và Việt Nam tôi đâu. Mất rồi còn đâu nữa, phải không nào? Mất cũng phải là mất là quân tàu sang chiếm đóng, mà do gì? Do kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Ông nói thế thì chúng ta phải chống ai? Anh Việt Khang nói phải chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam đấy. Thì tôi muốn có một ý như thế này, là cái vấn đề mà Việt Nam ta bây giờ ấy, mà muốn giải quyết cái đảng Bắc thuộc, mà chúng ta thực tế là đã thuộc rồi, đã bị lệ thuộc rồi, mà cái Đảng Cộng sản bây giờ đấy, những cái tên chóp mu có quyền thực quyền đấy, là nó thay mặt tàu làm thái thú cho nhân dân Việt Nam, thì bây giờ chúng ta phải như anh Việt Khang nói đấy, phải không, là muốn chống giặc tàu, vì chúng ta đã mất rồi chứ không phải là chưa mất, đã lệ thuộc rồi chứ không phải là hiểm họa nữa, cho nên là muốn không lệ thuộc vào tàu, chống được quân xâm lược thì phải chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Thế tôi muốn đồng bào trong nước hiểu rõ cái điều đó, hiểu rõ cái điều đó cho tôi, phải không nào? Là chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Vì nếu mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ ấy, mà nó còn tồn tại, thì có nghĩa là nó vẫn đại diện cho tàu để cai trị Việt Nam, làm những tên thái thú cho tàu để cai trị Việt Nam. Mục đích làm gì? Mục đích là giữ vững ghế ngồi, giữ vững tài sản mà chúng nó đã vơ vét cướp bóc được của nhân dân trong bao nhiêu năm cai trị. Thì đây là cái nguyện vọng của tôi, là mong đồng bào trong nước hiểu rõ, đừng có mơ hồ, đừng có ảo tưởng một chút gì về cái Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Chừng nào mà nhân dân Việt Nam nhận thức được đầy đủ như vậy thì chúng ta sẽ có thể có ngày được dân chủ hóa, con người được có quyền làm người, và cái họa của Trung Quốc sẽ được giải tỏa. Thì đây là cái nguyện ước của tôi. Tôi chứng minh nhé, đấy, tôi chứng minh cái tất cả những điều tôi vừa nói. Tôi còn nhớ năm 90 ấy, phải không nào? Thì Nguyễn Văn Linh này, Đỗ Mười này, Phạm Văn Đồng này sang bên tàu để nghĩa là dựa vào Trung Quốc. Thì từ đó ông Nguyễn Cơ Thạch cũng đi dự, là cựu bộ trưởng của ngoại giao ấy, cũng đi dự và nói, ông Nguyễn Cơ Thạch có nói hiểm họa Trung Quốc xâm lược đã bắt đầu. Ông nói như thế, bắt đầu từ đó, từ 22 năm nay rồi. Thế và gì, cũng trong cái năm đó thì khi Võ Nguyên Giáp sang tàu dự cái Olympic ở Bắc Kinh đấy, thì bọn tàu nó bắt ông Võ Nguyên Giáp phải mặc niệm, tưởng niệm, mặc niệm, đứng nghiêm trang trước mồ những liệt sĩ Trung Quốc. Liệt sĩ Trung Quốc là ai? Là những bọn đã xâm lăng Việt Nam năm 1979, giết hại không biết bao nhiêu đồng bào ở biên giới, tàn phá đất nước Việt Nam, phải không ạ? Đấy, thì những cái việc đó, từ hồi đó, bọn Cộng sản đã hoàn toàn cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc. Cho nên năm Nhâm Thìn này, tôi mong với cái khí thế mới, với khí con rồng, với cái khí thăng long, phải không ạ, của Lý Trần Lê ấy, thì tôi tha thiết cầu mong cho đồng bào quốc nội và cũng như đồng bào quốc ngoại nữa, phải không ạ, hiểu rõ tất cả những cái vấn đề một cách nó sâu sắc và đúng sự thật, để cái hướng đấu tranh của mình không bị chệch hướng, không bị chệch hướng. Nghĩa là gì? Chống bọn nhu nhược bán nước, bọn tham quan ô lại, đúng không? Bọn thái thú cho tàu. Khi mà Đảng Cộng sản không được độc quyền nữa và Việt Nam được đa đảng, đa nguyên, được dân chủ hóa, thì cũng đồng thời xâm lược tàu, phải không? Lệ thuộc tàu cũng tan biến. Đây là cầu mong thiết tha nhất của tôi. Và với cái tấm lòng chân thành của con người lúc nào cũng nhớ về đất nước, tôi rất nhớ nhưng tôi không về được, phải không nào, là được nhìn thấy Việt Nam sớm thoát khỏi cái ách độc tài độc đảng, thoát khỏi cái bọn tay sai của tàu, để nước Việt Nam mình có thể ngóc đầu lên cùng với thế giới. Và xin chân thành chúc tất cả các đồng bào, đây là sự tâm ý của tôi và cũng là cái điều mong muốn tha thiết nhất của tôi nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn. Cảm ơn.